Bài 267 là Nhất Chơn Pháp Giới. Ở đây là tới qua Sư Trí Thông, hiệu là Không Thất Đạo Nhân, là con gái của quan Long Đồ Phạm Tuân. Thở nhỏ sư rất thông minh, khi đến trưởng thành thì được gả cho cháu của thừa tướng Tô Tụng. Chưa bao lâu sư chán cảnh thế gian mới trở về nhà xin cạo tóc xuất gia, cha không cho nên đành tu tại gia. Nhưng xem bộ Quán Pháp Giới, sư có tỉnh bèn làm luôn hai bài kệ nói lên chỗ thấy của mình. Đây là vị ni, tất nhiên là Trí Thông, hiểu là Không Thất Đạo Nhân, tức là con vị quan. Thì ở đây là nói về bà Nhân xem cái bộ Quán Pháp Giới đó mà có tỉnh. Bộ Quán Pháp Giới tất nhiên là một bộ luận này thuộc về của Tông Quan Nghiêm, có tỉnh cho nên mới làm luôn hai bài kệ. Thì ở đây: Hạo hạo trần trung thể nhất như, tung hoành giao hổ ấn tỳ lư, toàn ba thị thủy ba phi thủy, toàn thủy thành ba thủy tự thù. Tạm dịch: lên láng trong trần thể nhất như, dọc ngang xen lẫn ấn tỳ lư, sống toàn là nước, sống chẳng nước, toàn nước thành sống nước tự sai. Lên láng trong trần thể nhất như, dọc ngang xen lẫn ấn tỳ lư, đó là một cái thấy giống như mình nói nãy giờ, nãy là cái chỗ mà ngài Hối Đường bảo với ông Hoàng Sơn Cốc đó, ta không có dấu giếm gì các ông đâu hết. Lên láng trong trần thể nhất như, có dấu giếm gì các ông đâu. Dọc ngang xen lẫn ấn tỳ lư, nghĩa là cái ấn tỳ lư là ấn pháp thân đó, nó hiện bày khắp cả mọi nơi, nghĩa là cái thể nhất như đó, bà khi vào tỉnh tỏa sáng rồi là mới thấy rõ cái tánh thể nhất như này, nó hiện bày khắp cả mọi nơi, nghĩa là ngay trong xum la vạn tượng đó hiện bày rõ ràng, không có thiếu sót gì hết đó. Cho nên mới gọi là lên láng trong trần thể nhất như đó, nó bày lên láng hết khắp nơi hết, nghĩa là thấy tất cả, thấy tất cả mà rành rẽ rõ ràng, không phải tất cả, đó mới là cái chỗ đặc biệt. Nghe thấy tất cả hết rành rẽ rõ ràng nhưng mà không phải tất cả, đó mới là cái chỗ thấy đặc biệt. Chứ còn thấy tất cả mà rồi đồng hóa với tất cả hết á, thì là cái thấy của chúng sanh. Mà chính cũng ở chỗ này mà ông bằng Quẩn đó, ông bằng Quẩn khi mà ở chỗ ngài Dược Sơn thời gian rồi cái ông Từ Giả ông đi, thì ngài Dược Sơn ngài rất là quý kính, cho nên mới cho 10 vị thiền khách tiễn ra tới cổng. Tiễn ra tới cổng thì khi ra tới cổng rồi lúc đó là tuyết đang rơi, cho nên rồi ông mới chỉ tuyết rơi đó, ông nói với mấy vị thiền khách, trong đó có vị thiền khách Toàn. Ông nói là tuyết đẹp mảnh mảnh, từng mảnh tuyết đẹp mà nó không có rơi chỗ khác. Từng đẹp, từng đẹp, tức là từng mảnh tuyết đẹp đó mà nó không có rơi chỗ khác. Thì ông thiền khách Toàn đó, ông nói chẳng rơi chỗ khác thì rơi chỗ nào? Thế nào thì ông liền tát cho một tát tay. Thì như vậy đó, nghĩa là thấy từng mảnh tuyết rơi, nhưng mà nói là từng mảnh tuyết rơi tuyết rơi nhưng mà nó không có rơi chỗ khác, rơi chỗ nào? Rơi trong mắt này chứ, từng mảnh tuyết mà nó không có rơi lọt qua cái này hết nha. Thì cũng giống như cái hồi nãy á, thì nghe không nghe từng giọt nghe rõ ràng, thì bây giờ cũng nghe từng mảnh tiết mà thấy rõ ràng thì đâu có rơi chỗ khác, thấy không? Còn mình á thì không có thấy từng mảnh rõ ràng, cho nên nó rơi chỗ khác, kiếm cái chỗ rơi đó, mà chính là kiếm chỗ rơi đó, cho nên rồi như vậy là đang đối diện hiện tiền mà lại không thấy, mà còn hỏi cái chỗ nào nữa. Cho nên đó là theo trần mà sanh tâm rồi. Cho nên ông bạn Long Quẩn, ông thiền khách Toàn lắm, hỏi vậy chứ rơi chỗ nào thì ông tát cho tát tại liền. Thì ở đây cũng vậy đó, mà phải thấy rõ ràng như vậy đó thì đâu đâu cũng là chỗ pháp thân hiển hiện, đâu có thiếu sót gì. Nhưng mà sống toàn là nước, sống chẳng phải nước, toàn nước thành sống thì nước tự sai. Khi mình thấy tất cả mọi cái sai biệt đó, thấy không? Nhưng mà chính cái thấy đó nó không phải tất cả gì hết, thì như vậy đó là mình chuyển tất cả về chính mình. Còn không khéo á, toàn nước thành sóng thì nước tự sai. Nước nó kêu nó biến thành sóng rồi thì cứ nhìn theo sóng đó mà phân biệt, thì thấy nghĩa là nó muôn vàn thứ sai biệt mà quên mất chính mình lúc nào không hay. Đó. Thì như vậy ở đây ngay trong Xum La vạn tượng đó, thấy biết rõ ràng mà không lầm lộn với một cái gì hết, thì như vậy cái chỗ đó làm sao mà gọi là diễn tả mà hết tình cho người ta hiểu được đây. Cho nên là phải người tự chứng thôi, cho nên khó diễn bài. Do đó mà thấy được ở chỗ này thì mà mới thấu suốt được câu nói của các thiền sư gọi là chạm mắt đều bồ đề. Chạm mắt đều bồ đề, chạm đến cái gì cũng là bồ đề hết, thì đâu có thiếu gì đâu. Thì như vậy không phải là lên láng trong trần thể nhất như á, thể như nó lên láng bài hết khắp mọi nơi hết, nhưng mà mình á thì bởi vì chỉ thấy mọi cái sai biệt thôi mà đâu có nhớ cái nhất như này, cho nên đó gọi là theo trần, bị trần che đồng quá với trần. Đó là bài thứ nhất. Rồi bài thứ hai là vật ngã nguyên vô dị, Xum La cảnh tượng đồng, minh minh siêu chủ bạn, liễu liễu triệt chân không, nhất thể hàm đa pháp, giao tham đế võng trung đế võng, trùng trùng vô tận xứ, động tịnh tất viên thông. Tạm dịch: vật ngã nguyên không khác, Xum La cảnh tượng đồng, sáng ngời vượt chủ bạn, tỏ rõ suốt chân không, một thể gồm muôn pháp, xen lẫn lưới đế châu, lớp lớp không ngần mé, động tịnh thải viên thông. Đây thì bà đọc cái đó rồi bà cũng nhận rõ, thấy rõ vật ngã nguyên không khác, vật và mình á cũng không có khác, Xum La cảnh tượng đồng thể thôi. Tức là sao? Tức là đây là quên bật cái niệm phân biệt, tức là không còn có cái niệm phân biệt là mình, là vật, là người đó. Thì như vậy quên bật được cái niệm phân biệt thì mới rõ được cái thể chân thật đó, nó luôn luôn nó hiện hữu sáng ngời, không có phân biệt đây kia. Mình thấy có đây có kia là bị mắc kẹt trên cái tướng sai biệt này, quên bật cái niệm phân biệt đó thì rõ cái thể chân thật đó, đâu có đây có kia. Nhưng mà nói vậy đó thì trên cái hiểu mình á thì nó dễ, nhưng mà qua được cái thấy ở đây kia đó không phải là chuyện đơn giản. Làm sao mà rõ được cái thể chân thật đó mà không đây kia? Thì hôm trước là mình đọc cái câu chuyện mà của ngài gì đó, ở đây cách Trường An bao nhiêu dặm. Nghe nói đây cách Trường An bao nhiêu dặm, hoặc là đây cách thành phố Hồ Chí Minh mấy cây số, 300 mấy cây số. Là đây kia rồi, vừa nghe nói vậy thì đó là mắc kẹt đây kia liền. Chứ còn ngay đây ngay đây á mà qua được cái đây kia thì chính cái hiện hữu này á thì dù ở đây dù ở kia luôn luôn là nó vẫn hiện hữu thôi, thì có gì mà gọi là đây kia mấy trăm cây số, ngồi đây thì nó vẫn ở đây thôi. Cho nên là ngài Huệ Minh ở chùa Báo Ân đó, lần đó thì ông cũng thử hai ông thượng tọa ở từ thành đô tới, thì ông mới ngài Huệ Minh ngài nói là hai thượng tọa mới từ thành đô tới đây, thì bây giờ tôi có câu hỏi, nếu mà hai thượng tọa mà đắc được thì cho ở, còn nếu đắc không được thì mời đi chỗ khác. Rồi. Thì ông mới hỏi vậy chứ hai thượng tọa từ thành đô tới đây thì ở thành đô thiếu thượng tọa, ở đây dư thượng tọa. Thấy không? Hai ông tự ở chỗ kia tới đây thì ở chỗ kia là thiếu thượng tọa, mà ở đây là dư thượng tọa. Thì như vậy thiếu á, không thì nghĩa là thiếu tất nhiên là sao, thì tâm pháp nó không có trùm khắp, không còn dư á thì ngoài tâm có pháp, không dư thì ngoài tâm có pháp, có dư có pháp dư rồi, còn thiếu á thì tâm pháp nó không được trùm khắp, không được tròn vẹn. Thì vậy hai chúng ta thử nói coi sao. Thì hai ông bí ông có nói được hết. Thì ngài nói thôi vậy thôi, mời ai đi. Thì đó, bởi vì sao? Đó, còn kẹt kia đây. À, nghe nói ở kia thiếu, ở đây dư cho thì mình kẹt kia đây rồi. À, mà kẹt kia đây á, thì tức là sao? Tức là còn kẹt cái ngã này. Còn thấy cái ngã này cho nên là nó ở bên kia rồi nó tới này. Chứ còn quên cái ngã này thì lúc nào thì nó cũng vẫn hiện tiền đây thôi. Thì có kia có đây gì đâu. Phải không? Đó. Thì như vậy thì thấy rõ cái chỗ đó rồi á, thì nói gì kia đấy. Ở kia cũng là nó thôi, ở đây cũng là nó thôi, thì có gì thiếu có gì dư, phải không? Đó, mà chính mình mắc kẹt cái ngã này cho nên là mới thấy có thiếu có dư, mắc kẹt gì ở đây. Đó, cho nên ở đây đó, thấy thấu qua như vậy đó, thì bà mới nói như vậy thì vật ngã đó mới là nguyên không khác. Xung la cảnh tượng đồng, thì như vậy mới thấy rõ xung la vạn tượng sai biệt đó cũng đồng một cái thể nhất như đó thôi. Là sáng ngời vượt chủ bạn, tỏ rõ suốt chân không. Tất nhiên là đây là sáng ngời vượt chủ bạn, là không còn chủ, không còn bạn nữa, vượt qua ngoài cái ý niệm chủ bạn, thì tất nhiên là cũng là hai bên, không? Nhưng mà cái gì mà sáng ngời tỏ rõ, thành ra mình nhiều khi là mình đọc á thì mình dễ mắc kẹt, không? Mắc kẹt trên cái chỗ mà chủ bạn, cái chỗ mà gọi là chân không, mà quên mất cái gì là sáng ngời. Rõ là cái gì là sáng ngời, có phải là cái mà đang đang nghe pháp rõ ràng đây không? Thì cái đó có chủ có bạn gì. Cho nên nó vật sáng ngời, không? Mà tỏ rõ suốt cả chân không, tức là không có phân biệt chủ bạn kia đây gì hết. Một thể gồm muôn pháp xen lẫn lưới đế châu, tất nhiên là một thể đó nó gồm cả muôn pháp thì có gì sai biệt. Xen lẫn lưới đế châu tất nhiên là cái lưới mà của trời Đế Thích đó, trên đó giống như nó đính trên đó rất là nhiều hạt châu, nó chiếu xen lẫn với nhau, gọi là trùng trùng đó. Thì như vậy tất nhiên là đây là muốn nói lên cái ý nghĩa là một tức tất cả tức một, quên cái niệm một nhiều, sai biệt. Thì như vậy là quên cái tướng sai biệt đó rồi, không còn có cái niệm mà là một nhiều nữa, thì còn có cái chỗ nào gọi là cái ranh giới để mà so sánh, để mà ngăn che. Còn có một có nhiều cho nên mới có ranh giới. Quên một nhiều rồi thì chỗ nào mà ranh giới thì về có gì ngăn che, thì không phải là ngay đây sáng ngời tỏ rõ hay không? Cho nên gọi là đầy mắt sáng ngời nhưng mà đâu từng có nhắm mở. Đầy mắt này vẫn sáng ngời nhưng mà đâu từng có nhắm mở. Còn mình á là mình đầy mắt sáng ngời nhưng mà mở mắt nó sáng, nhắm mắt nó tối. Đó là mình thấy cái sáng nó theo cái nhắm mở. Còn ở đây thì cái đó chưa từng có nhắm mở. Thì thấy rõ hết tất cả sáng ngời nhưng mà đâu có từng nhắm mở, thì như vậy còn phải tìm ở đâu nữa? Luôn luôn nó hiện tiền, còn tìm đâu nữa? Như vậy, bởi vậy mà chỗ này á thì thấu được chỗ này thì rõ được cái câu kệ trước của ngài Tô Đông Pha thì dễ dàng không có. Phải không? Đầy mắt sáng ngời rồi thì tất nhiên là coi như gió thổi sông reo, cảnh vật nó cũng tràn đầy ánh sáng đó, thì cũng có thiếu thốn chỗ nào, cho nên đó gọi là cảnh giới hoa nghiêm đầy khắp mọi nơi. Mình nhiều khi mình đọc kinh Hoa Nghiêm á, mình thấy ở trong kinh Hoa Nghiêm diễn tả cái cảnh giới Hoa Nghiêm đó trùng trùng duyên khởi, thấy không? Rồi một vị Bồ Tát Phổ Hiền ở đây vừa sụp lại xuống là mười phương cõi Phật đều có Phổ Hiền lại hết cả mười phương cõi Phật. Mình tưởng tượng không biết cái thần thông gì mà hay vậy, mà không ngờ cái cảnh giới đó ngay chỗ ngồi của mình đây đủ hết. Trên cảnh giới Hoa Nghiêm nó hiện bài khắp nơi đây, chứ không đâu xa hết. Mà chính cái cảnh giới Hoa Nghiêm đó, rồi mình nhiều khi mình đọc đó mình cũng tưởng tượng cảnh giới đó là cái cảnh giới của chư Phật, của Bồ Tát á, ở đâu đâu á, chứ còn mình cũng không có dính dáng gì, phải không? Mà không ngờ cái đó, nếu mà mình không dính dáng gì tới mình hết á, thì Phật nói kinh Hoa Nghiêm làm chi vậy? Nói cho nên đó là nói để khai thị, để đánh thức cho mình. Bởi vì cái thường mình nghe, mà nhất là những kinh mà gọi là thuộc về A Hàm á, thì nói về cái niết bàn á, đến cái niết bàn rồi á thì sau đó là niết bàn là giống như là củi hết lửa tắt, không? Nói nhập niết bàn rồi giống như củi hết lửa tắt, thôi tới đó thôi thành ra là người ta nghĩ tới không biết nhập bàn rồi thì tới đó không biết còn còn cái gì nữa cả, như củi hết để tắt, thành ra giống như đoạn diệt hết, không còn gì hết. Nhưng mà rồi tới ở cái phần mà kinh Quang Nghiêm đó là giải quyết được cái vấn đề đó, nhập biết bàn rồi sao bà là không phải là tới đó là không còn gì hết, mà trong đó qua đó là cảnh giới nó bất khả tư nghị, đầy đủ gọi là trùng trùng duyên khởi trong đó hết, nhưng mà mọi cái đều sáng ngời hết, nhưng mà phải là người qua được cái đó rồi mới cảm nhận thôi. Cho nên ở cảnh giới Quan Nghiêm mình đọc rồi mình mới thấy, nghĩa là cái gì cũng là thành mây, thành ánh sáng hết, đọc nó thấy dần mây ánh sáng màu xanh, dần mây ánh sáng màu đỏ, rồi khi mà mở đầu trong cái chúng hội đó thì thần cây, thần nước, thần sông, thần đêm, thần ngày, cái gì cũng thành thần hết. Mình nghe như vậy thì nhìn theo cái kiểu thần bí á thì mình thấy cái gì nó cũng thần bí hết, nhưng mà nhìn với cặp mắt thiện thì mình thấy khi mà sống được trong đó rồi thì sao, tất cả đều linh diệu hết, linh diệu đều sáng ngời hết, cho nên cái gì cũng là sáng ngời hết, cái gì cũng đều là thần kỳ linh diệu hết, bất khả tư nghị hết. Thấy được cái đó mới thấy được cái ý nghĩa sâu xa trong kinh, chứ còn không thì mình cứ tưởng tượng những cái quyền bí thôi mà không thấy được cái ý sâu xa đó. Cho nên khi thấy được cái đó rồi thì mình sao mới rõ được. Ở đây bà mới nói thêm, lớp lớp không ngần mé, động tịnh thải viên thông, rồi trùng trùng không còn có ngần mé gì hết, động tịnh đều viên thông hết, tất nhiên là luôn luôn nó đều như này hiển bày tất cả sáng ngời hết đó, không còn có ngần mé gì để phân biệt hết. Thì như vậy chỉ cần một niệm chẳng sanh thì toàn thể hiện. Đơn giản sao, một niệm chẳng sanh thì toàn thể hiện, ba đời chư Phật ngay trong ấy thôi. Thì thôi bữa nay thôi mình học tới đây thôi. Nguyện đem công